phẩm Marie Curie, một đời hy sinh cho khoa học. Tác giả Nguyễn Thế Tài. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Tập biên khảo này được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho ra đời vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Năm 2011 vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO tuyên xưng là Năm Quốc tế về Hóa học với chủ đề Hóa học, cuộc sống và tương lai của chúng ta. Đồng thời, UNESCO cũng vinh danh Marie Curie, nhà nữ bác học kỳ tài của thế kỷ 20. Thật vậy, năm 2011 cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày bà đoạt giải Nobel Hóa học. Viết về Marie Curie là viết về một người phụ nữ phi thường, một nữ khoa học gia nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Cuộc đời bà là một chuỗi những thử thách, những chịu đựng, gian nan. Sinh ra và lớn lên trong điều kiện khó khăn, trải qua tuổi niên thiếu với biết bao gian khổ, nhưng với ý chí kiên cường, lòng quả cảm và trí thông minh, bà đã thực hiện được hoài bão của mình. Trưởng thành trong một đất nước bị xâu xé và mất chủ quyền, cộng thêm hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bà đã không ngừng phấn đấu để đạt được ước nguyện. Biết chọn cho mình một lý tưởng, với tấm lòng sắt đá và kiên trì, bà đã sống trọn vẹn cuộc đời mình trong chân thật và hãnh diện, can đảm vượt lên trên những thành kiến nhỏ hẹp của thời đại. Cũng chính bà là người đã vinh danh hình ảnh người phụ nữ trong khoa học. Vươn lên dưới ánh sáng mặt trời, cất cao tiếng nói để đóng góp vào tài sản văn hóa và văn minh của nhân loại. Người nữ khoa học gia đó đã cống hiến cả cuộc đời cho khoa học, đã sống và chết với khoa học, vì khoa học. Công lao vĩ đại của bà đã được khoa học ghi nhận qua hai giải Nobel năm 1903 vật lý và năm 1911 hóa học. Và nước Pháp đã đời đời tôn vinh bà qua việc chuyển hài cốt của bà và phu quân vào điện Panthéon năm 1995. Tất cả những điều đó tô điểm thêm bức tranh tuyệt mỹ về một người nữ bác học đã suốt đời tận tụy, nêu cao đức tính cần cù và hy sinh, vun trồng cho đóa hoa mang tên khoa học mãi mãi sáng chói trong vườn hoa nhân loại. Tập biên khảo này giống như biên khảo trước về Einstein, được viết ra nhằm mục đích giới thiệu đến các bạn cuộc đời của một nhà nữ khoa học kỳ tài với những đức tính cao quý, đáng là tấm gương sáng cho hậu thế. Dĩ nhiên, biên khảo này không thể nào đầy đủ và hoàn chỉnh, do đó tác giả sẵn sàng đón nhận những đóng góp và phê bình hữu ích của giới chuyên môn và bạn đọc gần xa. Với mục đích truyền bá khoa học và tri thức, biên khảo này có thể được trích dẫn và tùy nghi sử dụng với điều kiện ghi rõ xuất xứ. Bruxelles, tháng 2 năm 2011, Nguyễn Thế Tài. Nguyễn Thế Tài, 278@yahoo.fr. Chương 1. Bối cảnh gia đình và xã hội. Một La Mã, gia đình. Varsovie, ngày 7 tháng 11 năm 1867. Đứa bé gái mang tên Maria Salomea Skłodowska chào đời trong ngôi nhà mang số 16 đường Freta, lầu 1, trong khu phố cổ Varsovie, không xa con sông Vistula. Thân phụ là Władysław Skłodowski và mẹ là Bronisława Boguski. Cha mẹ của Maria đều xuất thân từ hàng tiểu quý tộc Slata của Ba Lan, nhưng trong hoàn cảnh chính trị hiện tại, dưới sự chiếm đóng của Nga, giới quý tộc này đã hoàn toàn mất hết những đặc quyền xã hội. Gia đình của Władysław có 5 người con, 4 gái và 1 trai. Theo thứ tự, các con mang tên Zofia, còn gọi là Zosia, sinh năm 1862, Joseph 1863, Bronia 1865, Helena 1866 và Maria 1867. Ông Władysław là người có nhiều kiến thức và hoài bão, học ngành khoa học và xuất thân từ Đại học Petersburg. đại học duy nhất cấp bằng cho phép dạy học tại các trường công lập. Nhờ vậy, ông trở thành giáo sư toán và vật lý tại một trường công lập. Ông là một người nghiêm nghị nhưng hòa nhã, yêu thích âm nhạc và thi ca. Mẹ của Maria, bà Bronislava Boguski, là người phụ nữ cần cù, tuy sinh nhiều con trong thời gian ngắn, nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh tú với mái tóc đen tuyền. Bà giữ chức hiệu trưởng của một trường nữ và nhờ vậy được phép ngủ tại căn nhà số 16 đường Fretta nằm phía sau trường. Hai La Mã, bối cảnh chính trị và xã hội. Nước Ba Lan được thành lập từ hơn 1.000 năm. Vào cuối thế kỷ 15, dưới triều đại Jagiellon, nước này đã phát triển rất mạnh. Sau đó, Ba Lan đã trải qua nhiều gian truân trong lịch sử. Lãnh thổ bao lần bị xâu xé, chia cắt cho các liệt cường với những cuộc nổi dậy bị đàn áp trong máu lửa. Theo hiến pháp năm 1791, Ba Lan là nước quân chủ lập hiến. Cần nhắc lại là hiến pháp năm 1791 của Ba Lan được xem như hiến pháp cận đại đầu tiên của châu Âu sau hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787. Vào lúc đó, nước Nga là một cường quốc và Nga Hoàng không mấy hài lòng về những biến chuyển không thuận lợi cho mình đang xảy ra tại Ba Lan. Sau đó, quân đội Nga và quân đội Phổ lần lượt xâm chiếm lãnh thổ Ba Lan và đến năm 1794, vua Ba Lan Stanislas phải thoái vị và kể từ năm 1797, nước Ba Lan bị chia cắt cho ba nước Nga, Áo, Phổ và xem như biến mất trên bản đồ thế giới. Mãi đến tháng 6 năm 1919, sau Thế chiến thứ nhất, nền độc lập của Ba Lan mới được công nhận qua Hòa ước Versailles. Cuối thế kỷ 18, Vương quốc Phổ, Rus, trở nên hùng mạnh và ngày càng bành trướng lãnh thổ, sáp nhập nhiều vùng đất của Ba Lan. Đến đầu thế kỷ 19, năm 1807, Napoleon thành lập Đại công tước lãnh địa Varsovie, Grand Duché de Varsovie, đặt dưới quyền bảo hộ của Pháp. Trong thời gian này, Ba Lan đã đóng góp rất nhiều nhân lực và tài lực cho cuộc viễn chinh sang Nga năm 1812 của Hoàng đế Napoleon. Sau đó, khi Napoleon thua trận sau trận đánh Waterloo, Bỉ, Ba Lan một lần nữa qua hội nghị Vienne năm 1815 bị chia sáng thành ba vùng trao cho ba liệt cường thời đó, Nga, Phổ và Áo. Phía đông, trong đó có Varsovie thuộc Nga đặt dưới quyền cai trị của Nga Hoàng. Phía tây và phía bắc thuộc Phổ và phía nam thuộc Áo. Từ đó, giới quý tộc Slata bị tước mất các quyền lợi và đất đai. Một số phải bỏ trốn. Tinh thần ái quốc của giai cấp này ngày càng gia tăng, dẫn đến cuộc nổi dậy vào ngày 29 tháng 11 năm 1830. Ông nội của Maria, Joseph Skłodowski, đã tham gia tích cực cuộc nổi dậy này. Quân đội Nga rất hùng mạnh, khoảng 100.000 người dưới sự chỉ huy của Nga Hoàng Nicholas đệ nhất đã thắng tay đàn áp. Ông Skłodowski nhờ may mắn không bị cầm tù và sau đó trở thành một giáo sư. Ông có 7 người con, trong đó có Władysław, cha của Maria. Đến năm 1863, cuộc nổi dậy thứ hai bùng nổ và lần này cũng bị dập tan trong máu lệ. Hàng ngàn người bị tù đầy và hơn 100.000 người khác phải lưu vong, một số không nhỏ trốn sang Paris. Władysław không suy nghĩ giống cha. Ông nhìn rõ thực trạng của quê hương trước sức mạnh thống trị và do đó ông không tin vào một chiến thắng quân sự. Ngược lại, ông chủ ý dựa vào văn hóa để nâng cao trình độ dân trí và nhất là làm cách nào bảo tồn được tiếng nói và văn hóa của Ba Lan trước sự bành trướng của tiếng Nga. Tư tưởng này được rất nhiều người ủng hộ. Vào thời đó, Nga Hoàng Nicholas đã có những lập trường dứt khoát trong việc thôn tính và đồng hóa Ba Lan, áp đặt tiếng Nga tại các trường học, cấm dạy tiếng Ba Lan, bổ nhiệm người Nga làm hiệu trưởng để kiểm soát gắt gao các giáo sư địa phương. Hơn nữa, kinh nghiệm lịch sử cho thấy dân tộc Ba Lan là một dân tộc quật cường, luôn luôn khát vọng tự do và độc lập. Chương 2. Lớn lên tại Ba Lan. Một La Mã, phần 1. Một nhỏ, bối cảnh gia đình. Cha mẹ của Maria đều xuất thân từ giới tiểu quý tộc Ba Lan gọi là Slata. Giới này đã mất hết quyền lợi từ khi Ba Lan bị xâu xé và rơi vào vòng thống trị của các nước khác. Do đó, một số trí thức của giới này hoặc chọn con đường quân sự để chống lại đế quốc đô hộ, hoặc sử dụng khả năng và kiến thức của mình để âm thầm gây dựng lại một tinh thần, một lý tưởng Ba Lan. Việc làm của họ cũng khó khăn không kém, vì thời đó tiếng Ba Lan bị cấm sử dụng và tiếng Nga được chính thức truyền bá tại trường học. Chính những người Slata ái quốc đã kín đáo bảo tồn văn hóa quốc gia bằng cách lén lút dạy tiếng Ba Lan và gìn giữ ngọn lửa đấu tranh. Ông bà Skłodowski thuộc loại trí thức ái quốc này và ông bà đã giáo dục các con của mình trong tinh thần đó. Với sự ra đời của Maria, đời sống gia đình trở nên khá chật vật và căn nhà bắt đầu thiếu chỗ. Tuy nhiên, bà Bronislava vẫn đảm đang, chu toàn trách nhiệm ở trường học và trong gia đình. May mắn thay, vài tháng sau đó, năm 1868, ông Vladislav được thăng chức phó hiệu trưởng và nhờ đó được tăng lương và gia đình dời đến một căn nhà rộng hơn. Kể từ đó, bà Bronislava nghỉ làm việc để dành hết thời giờ lo việc nội trợ và giáo dục các con. Năm người con của ông bà Skłodowska đều là những học trò giỏi, nhờ được giáo dục một cách nghiêm túc. Tuổi thơ của Maria êm đềm trôi nhanh theo ngày tháng, qua các cuộc chơi đùa với các chị và những lần nghỉ hè đầm ấm nơi thôn quê. Ông Vladislav được nhiều người trong họ hàng yêu mến, nên các con của ông luôn luôn được tiếp đón nồng hậu vào dịp hè, nơi thôn trại của các bác, các cô. Trong các chị của Maria, có lẽ Zofia là người vui nhộn và nhiều óc tưởng tượng nhất. Zofia luôn luôn nghĩ ra nhiều trò chơi hoặc kể chuyện thiếu nhi cho các em nghe. Những tháng hè sống nơi thôn quê là những khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất giữa các chị em. Ông Vladislav là một nhà giáo và một người cha tận tụy, hết lòng lo cho học sinh tại trường và lo cho các con trong gia đình. Ông là người hiếu học và rất tha thiết với văn hóa Ba Lan, là người có căn bản khoa học. Ông còn nói thông thạo tiếng Nga và biết thêm ba thứ tiếng Pháp, Đức, Anh. Chưa kể, ông còn yêu thích thi ca và âm nhạc. Joseph, anh của Maria, đã từng nói: "Cha của chúng ta đúng là một quyển từ điển bách khoa." Ông dành thời giờ để giảng cho các con đủ mọi chuyện, từ chuyện mặt trời lặn, trái đất quay đến chuyện mưa bão, sấm sét. Ông dạy cho con những bài học về lịch sử bằng cách kể những câu chuyện nho nhỏ, những giai thoại. Ông tạo ra nhiều trò chơi cho các con, cắt hình núi đồi, vẽ và tô màu những lục địa để giảng môn địa lý. Lối giảng của ông rất hấp dẫn, không nhàm chán và lúc nào ông cũng biết khéo léo dung hòa lý thuyết với thực hành. Mỗi tối thứ bảy, từ 7 giờ đến 9 giờ, ông họp các con lại và chung quanh ly trà nóng, ông bắt đầu đọc thơ của các thi sĩ Ba Lan nổi tiếng của thế kỷ 19 như Mickiewicz, Krasinski. Khi giảng giải những vần thơ, ông không quên lòng vào đó tình yêu quê hương và giấc mơ cho một tương lai tươi sáng. Chính những lúc này, Maria cảm thấy gắn bó với cha hơn. Cô bé cảm thấy thương yêu người cha tài giỏi, một con người mang nhiều lý tưởng, tận tụy lo lắng cho gia đình và nhất là các con. Trong phòng làm việc của cha, cô bé Maria chú ý đến nhiều vật được trưng bày. Chiếc đồng hồ quả lắc trên bàn, chiếc phong vũ biểu với những cây kim vàng óng mà mỗi lần ông Vladislav tỉ mỉ điều chỉnh là các con yên lặng vây quanh. Nhưng đôi mắt ngây thơ của Maria có lẽ bị thu hút nhiều nhất bởi chiếc tủ kính lúc nào cũng khóa kỹ của cha. Trên cửa tủ có ghi hàng chữ máy đo vật lý. Trong tủ, cô bé Maria có thể nhìn thấy chiếc cân chính xác, những ống nghiệm, những mẫu kim loại và nhiều vật dụng có hình dáng kỳ dị. Đến năm 1873, Vladislav bàng hoàng nhận hung tin mình bị bãi chức phó hiệu trưởng. Có lẽ giới cầm quyền đương thời nghi ngờ lòng thành thật của ông đối với chính quyền, mặc dù biết ông là người có tài. Hoặc giả họ nhận thấy ông không mấy sốt sắng trong việc thi hành đường lối giáo dục của chính quyền Nga Hoàng nơi trường học. Ngay sau đó, ông phải tìm một nơi ngủ khác vì phải trả lại ngôi nhà cho trường. Thế là cả gia đình phải dọn sang nơi khác ở góc đường Novolipki trong điều kiện khó khăn chật vật. Bà Bronislava là một người đàn bà có nhiều khả năng. Bà xuất thân từ một trường nữ sinh nổi tiếng của Varsovia và sau đó được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trường này lúc vừa 20 tuổi. Bà tượng trưng cho giới trí thức thầm lặng nhưng kiên cường của xã hội Ba Lan dưới sự thống trị của ngoại quốc. Vào thời kỳ này, ngoài những sinh hoạt bình thường trong xã hội, bà Bronislava cũng như một số đông phụ nữ trí thức ái quốc còn đeo đuổi một hoài bão khác. Giáo dục con cái của mình bằng tiếng Ba Lan là ngôn ngữ đã hoàn toàn bị cấm sử dụng tại trường học. Do đó, những bà mẹ lý tưởng này đã âm thầm tổ chức những lớp học lén lút tại gia. Mỗi giáo sư dạy ngành chuyên môn của mình quy tụ trẻ em của nhiều gia đình cùng chung chí hướng. Tài liệu giáo khoa được viết tay bằng tiếng Ba Lan và dĩ nhiên được phổ biến một cách lén lút. Có thể nói, đây là một nét đặc biệt của giới trí thức quý tộc Slata đã can đảm và ý thức được trách nhiệm của mình trong cơn quốc nạn. Nhờ đó mà tinh thần và văn hóa Ba Lan được bảo tồn và duy trì. Trẻ em ban ngày học tiếng Nga ở trường, ban đêm hoặc ngày nghỉ học tiếng Ba Lan ở nhà. Bà Skłodowska là người mẹ đảm đang, biết cần kiệm, nên từ khi gia đình lâm vào cảnh thiếu hụt, đã học thêm nghề thợ giày để sửa các đôi giày của các con cho đỡ tốn kém. Tiếc thay Maria, đứa con út, không hưởng được nhiều phương thức giáo dục này của mẹ. Lúc Maria được 5 tuổi, bà Bronislava bắt đầu nhuốm bệnh lao phổi. Từ từ bệnh càng nặng, bà giảm cân và ho nhiều. Nghe lời khuyên của bác sĩ, năm 1872, ông Vladislav quyết định gửi bà sang miền núi Alpes, nước Áo, và sau đó sang miền Nam nước Pháp để điều trị. Zofia lúc đó mới 10 tuổi, phải đi theo để lo cho mẹ. Nhưng hai lần điều trị này không đạt được kết quả. Vi khuẩn của bệnh lao chỉ được Koch tìm ra vào năm 1882. Bà trở về gia đình, lòng buồn bã, nhưng vẫn chu toàn trách nhiệm của người mẹ và tiếp tục dạy dỗ con cái. Nhưng lúc nào bà cũng tránh tiếp xúc kề cận với chúng. Những đứa con dễ thương của bà, nếu để ý, sẽ thấy là bà không còn ôm hôn chúng. Và mỗi bữa ăn, bà đều có chén, đĩa riêng. Thêm nữa, sau mỗi lần đọc kinh buổi tối, ông Vladislav luôn nhắc các con đọc thêm lời cầu nguyện. Xin Chúa ban sức khỏe cho mẹ của chúng con. Từ năm 1873, khi ông Vladislav bị mất việc, gia đình Skłodowski bắt đầu lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Sau khi dọn vào nhà mới, để có thêm nguồn thu nhập, ông bà Skłodowski đã quyết định nhận một số học sinh nội trú. Chẳng những được nuôi ăn ở, các học sinh này còn được ông Vladislav dạy kèm. Có lúc, số học sinh này lên đến chục người. Từ đó, căn nhà trở nên chật hẹp và đời sống của chị em Maria ngày càng khó khăn. Trong thời gian này, Maria phải ngủ trên một đi văng nhỏ bé đặt tại phòng ăn. Do đó, mỗi sáng, cô bé phải thức dậy thật sớm trước khi học sinh nội trú tràn vào phòng để ăn điểm tâm. Ngoài chi phí thuốc men trong việc trị bệnh cho vợ, ông Vladislav còn mất một số tiền lớn vì đã quá ngây thơ nghe lời cám dỗ của người anh vợ trong việc đầu tư vội vã vào việc xây cất một nhà máy xay chạy bằng hơi nước. Năm 1876, điều bất hạnh lớn xảy ra cho gia đình Skłodowski. Zofia, chị cả của Maria, nhiễm bệnh sốt cháy rận, typhus và qua đời đột ngột lúc vừa được 14 tuổi. Có lẽ Zofia bị nhiễm bệnh do điều kiện vệ sinh thiếu thốn và quá nhiều người trong nhà dùng chung dụng cụ sinh hoạt. Bà Bronislava vô cùng buồn bã vì Zofia là đứa con có nhiều kỷ niệm với bà nhất trong những lúc bà xa nhà đi trị bệnh. 2 năm sau đó, tháng 5 năm 1878, bà qua đời lúc 42 tuổi, khi đó Maria chưa được 11 tuổi. Trong hoàn cảnh chật vật, anh chị em của Maria vẫn giữ được tình đoàn kết, gắn bó, chịu khó học hỏi dưới sự hướng dẫn của cha. Đặc biệt là Maria, tuy sống trong điều kiện khó khăn, cô bé vẫn chăm chỉ học hành và lúc nào cũng là một học sinh đứng đầu lớp. Có nhiều giai thoại về cô học trò thông minh Maria này. 2. Học vấn. Ngay từ lúc 3 tuổi, Maria đã tỏ ra là một đứa bé thông minh. Đến khi học ở trường tư thục, Maria đã tỏ ra là một học sinh xuất sắc trong mọi ngành. Tuy có vẻ rụt rè, nhưng cô bé thật sự là một học sinh có tính cương quyết, ý thức trách nhiệm cao, có lẽ do giáo dục và ảnh hưởng của mẹ. Lúc Bronia bắt đầu tập đánh vần, cô bé thường hay rủ Maria học chung với mình cho đỡ buồn. Một ngày mùa hè, Bronia ea tập đánh vần một cách khó khăn, trong khi Maria đang chơi đùa cạnh đó. Thình lình, Maria có lẽ bực mình vì thấy chị đọc chữ quá kém, bèn chạy lại giật lấy quyển sách và đọc trôi chảy hàng chữ trước sự kinh ngạc của chị và của cha mẹ. Ronia cảm thấy xấu hổ, trong khi Maria hối hận thốt lên: "Em xin lỗi, em không cố ý muốn làm vậy, nhưng tại vì quá dễ." Từ đó, ông bà Skłodowski cẩn thận trong việc giáo dục Maria. Là những người có kỹ năng sư phạm, ông bà thận trọng, không muốn con gái mình trở thành một thần đồng quá sớm. Do đó, trong thời gian này, ông bà tránh không cho Maria đọc sách, mà chỉ khuyến khích cô bé chơi với búp bê hoặc ra vườn chơi với các chị. Là người cha rất thương và lo lắng cho tương lai của con, ông Vladislav quyết định đưa Maria vào trường nữ công lập. Lý do là chỉ có trường công lập mới cấp bằng chính thức có giá trị. Nhưng bù lại, các trường này là hoàn toàn nằm trong hệ thống giáo dục của Nga và các giáo sư dĩ nhiên lệ thuộc vào giai cấp thống trị. Điều này khiến ông đau lòng, nhưng ông không có cách nào khác. Ngày 12 tháng 6 năm 1883, trong cơn nóng bức của mùa hè, cô học sinh Maria Skłodowska, 16 tuổi, với chiếc áo đầm đen, cài một bông hồng nhỏ, bước lên khán đài giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Maria vừa được trao huy chương vàng học sinh xuất sắc của thành phố, giống chị Bronia và anh Joseph của mình trước đó. Thế là gia đình Skłodowski vừa được thêm huy chương vàng thứ ba cho đứa con gái Úc. Mùa hè năm 1883, sau một năm học mệt mỏi, Maria có triệu chứng suy nhược, do đó ông Vladislav quyết định đưa con gái mình về miền quê để dưỡng sức. Thời gian ngủ tại vùng quê Zvolola, ở nhà một người thân trong gia đình, đã đem đến cho Maria rất nhiều kỷ niệm êm đềm. Mùa đông năm đó, Maria lại đến vùng núi Carpates thăm một người bà con khác, và trong dịp này, cô bé đã tận hưởng những giây phút thoải mái, vui đùa, nhảy múa trong dịp lễ hóa trang Carnival. Đây là những kỷ niệm tuyệt vời thời niên thiếu mà Maria không bao giờ quên. 3. Giai đoạn trưởng thành. Lúc Maria trở về Varsovia sau kỳ nghỉ hè thú vị, năm 1883, gia đình Skłodowski đã dọn sang một nhà khác, rẻ tiền và nhỏ hơn căn nhà trước. Ông Vladislav cảm thấy mình quá mỏi mệt và quyết định không nhận học sinh nội trú nữa. Nhờ đó, cuộc sống gia đình tương đối yên lặng và ít náo nhiệt hơn. Các chị em Maria đủ thông minh để hiểu là tình trạng tài chính của gia đình không cho phép tất cả mọi người tiếp tục học lên đại học. Ông Vladislav đã bắt đầu già trước tuổi, trán hói nhiều, lưng khòm, bước đi không còn nhanh nhẹn và trong lòng nặng trĩu những thao thức cho quê hương và cho đàn con. Joseph lúc đó đã thành một thanh niên to lớn và đã ghi danh học y khoa tại Varsovia. Đây là một hy sinh to lớn của cả gia đình. Ba chị em Ronia, Helena và Maria đều mong muốn được tiếp tục học thêm, nhưng khi thấy đôi mắt u buồn của cha vì không đủ tiền lo cho mọi người, ba chị em hoàn toàn thông cảm và vẫn hết lòng thương kính ông. Sau đó, bốn người con đi đến quyết định dạy kèm trẻ để kiếm thêm tiền. Maria đến những cửa hàng và xin dán lên cửa mảnh giấy nhỏ với hàng chữ: "Nữ sinh có bằng cấp, nhận dạy kèm môn số học, hình học và pháp văn, giá phải chăng?" Joseph, Boria và Helena cũng làm giống vậy. Nhờ đó, gia đình có thêm chút thu nhập trang trải được một số chi phí và các anh chị em có thêm chút tiền dành dụm cho riêng mình. Cuối năm 1884, Maria nhuộm lại chiếc áo của mình để đi dạy kèm trẻ. Trong khi Bronia mất thời giờ co ke tiền dạy học của mình với một người đàn bà giàu có. Nhiều lúc, cô thiếu nữ Maria lúc đó đã 17 tuổi, phải đi bộ xuyên qua thành phố trong mưa lạnh để đến nơi dạy kèm, và bao lần đã phải buồn bực vì không được trả tiền đúng lúc, đúng hẹn. Suốt một năm dạy học kiếm thêm tiền, tuy phải chật vật, nhưng Maria, như bao nhiêu người trẻ tuổi khác, vẫn không quên hoài bão của mình, luôn luôn cố gắng trau dồi học tập và ước mơ một tương lai tươi sáng cho quê hương. Thời đó, phong trào chủ nghĩa thực chứng Positivist của Auguste Comte 1798-1857, bổ sung bởi Stuart Mill 1806-1873, bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng nhiều đến giai cấp trí thức Ba Lan. Thêm vào đó, những tư tưởng chính trị và xã hội của Herbert Spencer 1820-1903 và những khám phá thực nghiệm của Louis Pasteur 1822-1895, Charles Darwin 1809-1882, Claude Bernard 1813-1878 đã mang đến nhiều suy nghĩ mới lạ cho châu Âu. Những luồng tư tưởng này được truyền vào Ba Lan qua những ngã kín đáo. Giới trí thức Ba Lan tin rằng những tư tưởng này sẽ tạo ra một trào lưu mới trong việc nâng cao trình độ văn hóa của dân tộc, nhờ đó sẽ đóng góp hiệu quả trong việc giải phóng đất nước. Nhiều khuôn mặt nữ giới xuất hiện và tạo được nhiều uy tín, trong đó có người cô của Maria, bà Wanda Skłodowska, một người đàn bà có học thức cao, tốt nghiệp Đại học Geneva, thành công lớn trên văn đàn. Maria đã từng thốt lên, cháu ao ước ngày nào đó được giống như cô. Trong không khí sôi sục của những tư tưởng giải phóng và sáng ngời lý tưởng, chị em Skłodowska hăng hái tham gia vào nhiều phong trào trí thức nữ giới. Trong đó, đáng kể nhất là phong trào Đại học Di động. Đây là những tổ chức nhỏ quy tụ nhiều giáo sư có tâm huyết, làm việc bất vụ lợi nhằm mục đích truyền bá kiến thức cho những học sinh có đầu óc hiếu học. Đại học Di động hoạt động kín đáo tại nhà riêng để tránh sự dòm ngó của chính quyền Nga Hoàng. Mỗi lần họp mặt, giờ và địa điểm chỉ được biết vào phút chót. Bà Sikorska, hiệu trưởng ngôi trường xưa của Maria và cô giáo Piasetka là hai trong những người đóng góp tích cực vào phong trào này. Người ta ước lượng có lúc Đại học Di động đã thu nhận hơn 5.000 nữ sinh viên. Nhờ vào Đại học Di động mà chị em Maria học được nhiều điều hữu ích và mới lạ trong những ngành như sinh học, vật lý học và đặc biệt ngành xã hội học dưới cái nhìn của chủ nghĩa thực chứng. Trong thời gian này, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư, Maria đã đọc rất nhiều sách của những tác giả nổi tiếng Dostoevsky, Krasinski, Hans Christian Kevich 1846-1916, sau này và tác giả của Kovadis, giải Nobel văn chương năm 1905, Alfred de Musset, Sully Prudhomme. 40 năm sau, cô bé Maria trở thành Marie Curie đã nhớ lại khoảng đời này. Tôi có một kỷ niệm rất sống động về không khí thân thiện, đượm tình bằng hữu mang tính chất trí thức và xã hội này. Tuy phương tiện hành động rất nghèo nàn, do đó kết quả đạt được không thể nào to lớn, nhưng tôi luôn luôn tin rằng vào thời đó, những tư tưởng hướng dẫn chúng tôi là những tư tưởng duy nhất có thể đưa đến tiến bộ xã hội thực sự. Trích Madame Curie, Eve Curie. Ngoài những ngành khoa học, nhân văn, Maria còn có khả năng vẽ hoa và thú vật. Giỏi pháp ngữ, cô đọc và thấu hiểu những bài viết của La Fontaine và sau đó tuy cảm hứng đã vẽ nhiều bức hình để minh họa những bài thơ ngụ ngôn. Ít lâu sau, là một thiếu nữ thông minh, Maria phân tích rõ ràng tình cảnh gia đình. Joseph học y khoa, chắc chắn sẽ thành công. Helena có giọng oanh vàng, lại là người xinh đẹp, khôn ngoan, nên có nhiều triển vọng thành ca sĩ hoặc dễ dàng trở thành giáo sư âm nhạc. Còn lại Bronia là người mà Maria nghĩ đến nhiều nhất. Thật vậy, Maria có nhiều gắn bó với người chị này. Bronia, từ khi mẹ và chị cả Sofia qua đời, đã cán đáng hầu hết những việc gia đình và nhất là thời gian sau này trong điều kiện khó khăn tài chính, cô đã quán xuyến mọi việc, chắc chiêu trong việc mua thực phẩm, lo việc nấu nướng, lựa những món ăn rẻ tiền. Thêm nữa, Bronia là người chị gần gũi nhất với Maria và rất hiểu cô em út. Maria biết giấc mơ của chị Bronia là trở thành một nữ bác sĩ tốt nghiệp tại một đại học ngoại quốc, chẳng hạn Paris. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, điều đó không thể nào thực hiện được. Sau một thời gian suy nghĩ, một hôm Maria hỏi chị, với số tiền dành dụm được, chị có thể sống được bao lâu tại Paris? Tối đa một năm, và em phải biết học trình kéo dài 5 năm. Ronia buồn bã nói tiếp, do đó đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chắc chắn không mơ mộng đâu, tại sao chị em mình không chung sức cùng làm chuyện đó? Bằng cách nào? Maria từ tốn trả lời, này nhé, bây giờ là cuối tháng 9, chị hãy mua ngay một vé xe lửa sang Paris và ghi danh tại Đại học Y khoa. Trong khi đó, ở đây, em sẽ tìm một nghề kèm trẻ tại gia, được nuôi ăn ở trong một gia đình giàu có nào đó. Ít nhất, em sẽ có 400 rúp một năm, em sẽ gửi gần như toàn bộ số tiền đó cho chị để chị yên tâm đeo đuổi việc học. Ronya sửng sốt. Em điên sao? Làm sao chị có thể để em hy sinh cho chị như thế được? Maria tiếp lời. Không phải như thế. Khi nào chị học xong bác sĩ, chị sẽ đi làm và lúc đó đến phiên chị sẽ trả tiền ăn học cho em. Nhưng tại sao em phải là người hy sinh trước? Bởi vì chị đã 20 tuổi, còn em mới 17. Hơn nữa, chị ôm ấp giấc mơ này đã bao nhiêu lâu nay? Trích Madame Curie, Eva Curie. Ý kiến táo bạo và thông minh này sau đó được gia đình chấp nhận. Nhờ đó, chỉ vài ngày sau, Ronia đặt chân đến Paris. Vào một buổi sáng đầu thu năm 1885, cô bước vào ngưỡng cửa Đại học Y khoa để ghi danh, bắt đầu một cuộc đời mới. Hai La Mã, phần 2. 1. Can đảm bước vào đời. Varsovie, tháng 9 năm 1885. Trong chiếc áo đầm đen, đội chiếc mũ đã cũ, Maria rời văn phòng tuyển người trợ giáo tại gia. Cô vừa ghi danh tại đây và yêu cầu số tiền lương 400 rúp một năm. Trên phiếu lý lịch, cô thư ký ghi 18 tuổi, huy chương vàng học sinh xuất sắc, thông thạo 4 ngoại ngữ Nga, Đức, Pháp, Anh, con của một giáo sư từng dạy trường công lập. Ít lâu sau, Maria nếm trải kinh nghiệm đầu tiên, thật sự bước vào đời. Gia đình nơi cô đến dạy học là một gia đình luật sư giàu có của Varsovie. Nhưng tiếc thay, môi trường này hoàn toàn thiếu đạo đức, ngược lại với hình ảnh mà Maria mong đợi nơi một người trí thức. Trong bức thư viết cho cô em họ, Maria kể, họ là một gia đình giàu có, thường hay mời mọc quan khách, ưa nói tiếng Pháp nhưng là thứ tiếng Pháp của kẻ chùi ống khói. Không bao giờ trả tiền hóa đơn đúng hạn, chỉ biết nói xấu và dèm pha. Nhờ đó, tôi biết rõ thêm về bản chất con người và tôi tin rằng không nên tiếp xúc với hạng người làm giàu bất chấp đạo đức. Trích Marie Curie, Henri Riden. Dĩ nhiên, Maria từ bỏ việc làm này không chút luyến tiếc. Hơn nữa, cô quyết định tìm việc ở tỉnh vì ở Varsovie có quá nhiều cám dỗ để tiêu xài và cô muốn để dành tối đa số tiền kiếm được để gửi sang cho chị như đã hứa. Tháng Giêng năm 1886, Maria đặt chân đến một trang trại rộng lớn ở vùng quê Zuki, cách Varsovie 3 giờ xe lửa, chưa kể phải băng qua đồng tuyết. Chủ trang trại là ông Zorabski, kỹ sư canh nông, có trách nhiệm điều hành 200 mẫu đất, sản xuất củ cải đường. Tiền lương 500 rúp một năm, nhiều hơn sự đòi hỏi của Maria. Bù lại, Maria phải làm việc 7 giờ mỗi ngày, dạy kèm ba đứa con của gia đình Zorabski, trong đó có cô con gái lớn. Bronka sắp xỉ tuổi với cô. Đây là một gia đình nề nếp, có lối sống khuôn mẫu, biết tôn trọng những nhân công, trong đó có Maria. Ít lâu sau, giữa Maria và Bronka nảy sinh một tình bạn chân thành và đậm đà. Điều này đã an ủi Maria rất nhiều trong những lúc xa nhà, nơi xứ lạ. Làm sao Maria quên được hình ảnh nhỏ dần của cha lúc xe lửa từ từ lăn bánh. Vào một ngày mùa đông 1886, khi ông buồn bã tiễn đứa con gái thân yêu rời Varsovie lên đường tìm kế sinh nhai. Thời gian sống ở Zuki, Maria vẫn không quên tinh thần và lý tưởng của phong trào đại học di động. Ngoài việc chính thức dạy kèm các con của gia đình Zorabski, cô có ý dành thời giờ dạy các trẻ em khác của những nông dân trong vùng. Ý kiến này được Bronka ủng hộ và gia đình Zorabski tán thành. Ít lâu sau, hai cô giáo viên này đã thu nạp được gần chục học sinh. Việc dạy học này dĩ nhiên được thực hiện hoàn toàn kín đáo. Ngoài ra, Maria vẫn không quên trau dồi kiến thức của chính mình. Cô đọc nhiều loại sách, từ vật lý đến giải phẫu, sinh lý, không quên xã hội học, thường xuyên giải các bài toán đại số và lượng giác. Ông Vladislav vẫn thường xuyên viết thư cho Maria, khuyên nhủ và khuyến khích con gái mình đừng quên trau dồi kiến thức để chuẩn bị cho tương lai. Nhờ hoàn cảnh này mà Maria đã biết tạo cho mình những phương pháp và kỷ luật để tự học và lo thân. 2. Mối tình đầu tiên. Gia đình Zorabski có người con trai lớn tên Kazimierz, còn viết là Kazimir, học ngành toán tại Đại học Varsovie. Mùa hè năm 1886, Kazimierz về thăm nhà và gặp Maria. Cô trợ giáo Maria đã nhanh chóng cảm thấy yêu mến chàng sinh viên 20 tuổi, tóc vàng, dáng dấp thanh nhã và có học thức này. Ngược lại, Kazimierz cũng cảm thấy gắn bó với cô trợ giáo thông minh, nhiều kiến thức và có những sở thích giống mình. Sự cảm thông ngày càng sâu đậm và hai người đã trải qua suốt mùa hè để bàn luận về những đề tài thời sự, văn hóa, cũng như đi dạo trên lưng ngựa hay ca múa trong những buổi tiệc thôn quê. Mối tình đầu đã khiến Maria yêu đời và nhen nhóm nhiều kế hoạch tương lai với chàng sinh viên. Nhưng ai học được chữ ngờ? Tuy rất yêu mến Maria, nhưng gia đình Zorabsky vẫn còn quá thủ cựu, không thoát ra được những thành kiến phong kiến. Làm sao người con cả trong gia đình có thể lấy một cô trợ giáo, trong khi có nhiều cô gái khác thuộc gia đình vọng tộc đang để ý dòm ngó? Ông Zorabsky nhất quyết không tán thành dự định hứa hôn của Kazimierz và Maria vì sự chênh lệch địa vị xã hội quá lớn giữa hai người. Sự từ chối này đã khiến Maria chán nản và vô cùng thất vọng. Có nhiều lúc cô muốn vứt bỏ tất cả, trở về Varsovia gặp lại người cha thương yêu, nhưng tự ái và danh dự không cho phép cô làm như vậy. Lời hứa gửi tiền cho chị Bronia còn văng vẳng bên tai, cô không thể bỏ việc làm này. Maria tiếp tục làm trợ giáo trong gia đình Zorabsky như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn tỏ ra cứng rắn, nghiêm chỉnh làm việc, vẫn tiếp tục giúp các trẻ em trong vùng, dù rằng trong tâm trí là cả một nỗi chán chường, chưa kể nhiều triệu chứng suy nhược tâm thần bắt đầu xuất hiện. Mùa hè năm sau, Kazimierz Zorabsky và Maria lại gặp nhau. Hai người vẫn còn quyến luyến và cố gắng thực hiện kế hoạch hứa hôn của mình. Nhưng Kazimierz không đủ sức thuyết phục cha mình, cũng như không đủ can đảm để thoát ra khỏi ảnh hưởng gia đình và có một quyết định dứt khoát. Cuối cùng, sau 2 năm chờ đợi không kết quả, trước sự mềm yếu của chàng sinh viên Kazimierz, Maria đã phải thốt lên. Nếu anh không biết cách nào để giải quyết vấn đề của chúng ta, thì chắc chắn không phải tôi là người sẽ nói cho anh biết. Trích Madame Curie, Eve Curie. Từ đó, khoảng cách giữa hai người xa dần và mối tình đầu xem như tan vỡ. Cùng lúc đó, Elena, chị của Maria, cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Việc lứa đôi của cô cũng bị trắc trở bởi lý do cô không thuộc gia đình giàu có. Thời kỳ khủng hoảng tình cảm này đã khiến Maria nhiều lúc sinh ra yếm thế và tự đặt câu hỏi về niềm tin nơi Thượng Đế cũng như số phận của chính mình. Nhưng với ý chí và niềm tin, cô thiếu nữ 21 tuổi từ từ tìm lại sự sáng suốt và tự phân tích tâm trạng cũng như hành động của chính mình. Mọi người đều nói là tôi thay đổi rất nhiều, từ thể xác đến tinh thần, trong thời gian sống ở Suki. Điều đó không có gì lạ. Tôi đến đây lúc 18 tuổi và tôi đã trải qua biết bao biến cố ở đây. Những biến cố này chắc chắn là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời tôi. Mỗi sự việc đều đến với tôi một cách hung bạo. Tôi phải thúc đẩy chính mình để vùng dậy và bản tính cứng rắn hình như đã giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng. Nguyên tắc đầu tiên, không để những người khác hay những biến cố quật ngã mình. Trích Marie Curie, Portrait intime d'une femme déception, Barbara Goldsmith. 3. Ý chí phấn đấu. Năm 1888, ông Vladislav tìm được việc làm mới, hiệu trưởng trường cải huấn dành cho trẻ em tự kỷ. Dĩ nhiên môi trường làm việc không dễ dàng, nhưng bù lại tiền lương khá cao. Nhờ vậy, ông có đủ tiền để gửi cho Bronia và do đó Maria khỏi phải lo chuyện đó. Thế là kể từ lúc này, Maria có quyền sử dụng trọn vẹn số tiền lương của mình. Maria sửa soạn rời Suki sau gần 4 năm sống trong gia đình Zorabsky. Trong những tuần cuối cùng, cô đã liên lạc để tìm một việc làm khác. May mắn thay, một gia đình giàu có ở Varsovia sẵn sàng nhận cô làm trợ giáo. Thế là mùa hè năm 1889, Maria trở về thành phố thân yêu Varsovia, vui mừng gặp lại cha và chị Elena cùng anh Joseph. Cô bước đi trên những phiến đá của con đường quen thuộc, băng qua chiếc cầu thời thơ ấu và hân hoan nhìn dòng sông Vistuin lững lờ trôi dưới chân. Vài ngày sau, Maria lên đường đến gặp gia đình Fuchs. Ông bà Fuchs là những người sang trọng, tuy ở Varsovia nhưng thường xuyên đi nghỉ hè ở vùng biển Baltic. Ông bà rất quý Maria và hay giới thiệu cô cho các quan khách mỗi lần có tiệc hay dạ vũ do ông bà tổ chức. Thời gian sống trong gia đình Fuchs đã cho Maria những giây phút trưởng giả, quý phái, những giây phút mà trước đó một năm trong cơn khủng hoảng cô đã thoáng nghĩ đến và viết cho cô em họ. Nhu cầu phải có những cảm nhận mới, những thay đổi trong cuộc sống, những chuyển động đôi lúc làm tôi ngột ngạt và cảm thấy ham muốn phải làm một chuyện đam mê điên rồ nào đó để cho cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng tẻ nhạt như vậy. Trích Marie Curie, Henri Riden. Nhưng giai đoạn này cũng giúp Maria hiểu rõ một điều. Những nhu cầu và ước muốn thật sự của cô lúc nào cũng rất bình thường và giản dị. Tất cả những xa hoa chỉ là nhất thời và hoàn toàn không cần thiết cho cô. Cho đến hết cuộc đời, cách sống của Maria đã chứng minh điều này. Sau thời gian ở với gia đình Fuchs, Maria trở lại sống với cha và bắt đầu ghi danh lại tại Đại học Di Động. Lúc bấy giờ, người em họ của cô, Joseph Boguski, đã thành công trong việc vận động thành lập một viện bảo tàng kỹ nghệ và canh nông. Thật ra, Joseph Boguski là một trong những người chủ xướng phong trào Đại học Di Động. Anh đã từng là học trò của nhà hóa học nổi tiếng Mendeleev tại Saint Petersburg. Viện bảo tàng chỉ là một nơi trá hình để dạy khoa học cho thanh niên Ba Lan. Nhờ đó, Maria có dịp tiếp xúc trực tiếp với các máy đo, các ống nghiệm, những chiếc cân chính xác, những dụng cụ đã một thời thu hút cô mỗi lần nhìn vào tủ kính của cha. Chính trong thời gian quý báu này, Maria đã học được nhiều điều căn bản của môn lý hóa và cảm thấy gắn bó với ngành nghiên cứu khoa học. 4. Sửa soạn lên đường. Ronia từ lúc sang Paris, siêng năng học hành và năm 1890, trong hơn ngàn sinh viên y khoa, cô là một trong ba nữ sinh tốt nghiệp bác sĩ. Thời gian học ở Paris, Ronia quen với một sinh viên đồng hương khác cùng trường là Kazimierz Duszki, cũng lại một Kazimierz. Kazimierz thuộc thành phần yêu nước cách mạng. Theo khuynh hướng xã hội, tuyệt đối tin rằng chỉ có chủ thuyết này mới giải phóng được Ba Lan, khác với những người theo chủ nghĩa thực chứng. Kazimierz bị chính quyền Nga Hoàng săn đuổi nên phải trốn sang Paris như đa số những trí thức Ba Lan khác. Ronia và Kazimierz Duszki quyết định trở về Ba Lan làm lễ thành hôn, nhưng không phải tại Varsovie mà là Cracovia, vì lúc bấy giờ thành phố này đặt dưới quyền kiểm soát của nước Áo, là một nước không khắt khe, độc tài như Nga. Sau đó, đôi uyên ương trở về Paris hành nghề bác sĩ. Ronia viết cho Maria khuyến khích cô em sang Paris, nhưng Maria lại chần chừ, chưa quyết định dứt khoát. Có lẽ vì còn vương vấn chuyện tình cảm, hoặc không muốn rời xa cha, hoặc theo sự phân tích của ông Vladislav, vì cô đang trong thời kỳ suy nhược tâm thần, không thể quyết định những việc quan trọng. Nhưng đến tháng 9 năm 1891, Maria viết thư cho chị. Chị Ronia, xin chị trả lời dứt khoát cho em. Nếu bây giờ em sang Paris, em có thể ở nhà chị không? Em có đủ tiền để trang trải những chi phí? Nếu không thiếu hụt cho chị, xin chị chỉ nuôi em ăn. Đây sẽ là một niềm vui lớn, bởi vì nhờ đó mà tinh thần em sẽ phục hồi lại sau những biến cố ác nghiệt mà em vừa trải qua. Nếu chị nghĩ chuyện sang Paris của em có thể thực hiện được, xin chị trả lời em và cho em biết sẽ phải thi những môn gì và khi nào là hạn chót ghi danh. Trích Madame Curie, Eve Curie. Dĩ nhiên, Bronia hoàn toàn đồng ý. Và hơn thế nữa, cô còn ngồi xe lửa tốc hành về lại Varsovie, trước là thăm cha và sau là mang cho em quyển chương trình và các môn học của phân khoa khoa học Sorbonne niên khóa 1891-1892. 5. Maria quyết định lên đường. Maria sửa soạn chu đáo chuyến viễn hành. Đầu tiên, cô tính toán thật kỹ số tiền đang có, cộng thêm với món tiền nhận được của cha. Một chiếc rương gỗ chắc chắn, theo lời Bronia, chứa tất cả những gì có thể mang được để khỏi phải tốn tiền mua ở Paris, nệm, mền, khăn, vật dụng cần thiết. Chiếc rương này được gửi trước sang Paris theo đường xe lửa, sau đó là lương thực mang theo lúc đi đường vì hành trình sẽ kéo dài hơn 2 ngày, vượt qua 2.000 cây số. Đặc biệt nhất là phải mang theo chiếc ghế xếp, vì Maria mua vé xe lửa hạng tư là hạng rẻ tiền nhất. Trên lộ trình xuyên nước Đức, vé hạng tư là loại vé đứng trong những toa xe hầu như trống không, giống như toa chở hàng, chỉ có một chỗ nhỏ cho hành khách đặt một ghế xếp để ngồi. Ngày lên đường, Maria hôn tạm biệt ông Vladislav, cảm động nói với cha: "Con sẽ không vắng nhà lâu, chừng 2 hoặc tối đa 3 năm. Khi nào học xong, con sẽ trở về, sống chung với cha, và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Ông Vladislav ôm con vào lòng, nghẹn ngào: "Đúng vậy, con hãy trở về sớm, sang đó cố gắng học và gặp nhiều may mắn." Trích Madame Curie, Eve Curie. Thế là sau hơn 7 năm trời cố gắng và phấn đấu, cô thiếu nữ Maria, 24 tuổi, sửa soạn bước sang một cuộc sống mới nơi một thành phố mới. Trên chuyến tàu đêm xuyên Đức, co mình trong gió lạnh, Maria nhìn lên bầu trời. Cô nhớ về quá khứ và suy nghĩ mông lung đến tương lai. Một ngày nào đó, cô sẽ trở về thành phố thân yêu Varsovie, sẽ trở thành một nữ giáo sư. Maria có ngờ đâu, một định mệnh mới đang chờ đón cô.